Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo 14 và các giám mục Ấn Độ đau buồn về vụ rơi máy bay khiến hàng trăm người chết.
Vatican. Ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo đã họp với Hội đồng giám mục Ấn Độ, bày tỏ lời chia buồn và cầu nguyện sau khi vụ máy bay của hãng hàng không Air India rơi ngay sau khi cất cánh tại Ahmedabad, thủ phủ thương mại của tiểu bang Gujarat, khiến hàng trăm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Air India dự kiến thực hành chuyến bay thẳng từ Ahmedabad đến sân bay Gatwick ở London vào ngày 12 tháng 6. Nhưng chỉ vài giây sau khi cất cánh, máy bay đã lao xuống đất và phát nổ. Máy bay chở 242 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, nhưng chỉ có một hành khách may mắn sống sót. Vì máy bay rơi vào khu dân cư, đâm vào một ký túc xá của trường y trong giờ ăn trưa. Ngoài số hành khách trên chuyến bay thiệt mạng, hàng chục cư dân trên mặt đất cũng bị thiệt mạng và bị thương. Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha Leo vô cùng đau buồn trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng, trong khi phó dâng linh hồn những người đã khuất cho đấng toàn năng. Trong khi đó, các giám mục Ấn Độ cho biết, vụ việc đau lòng này đã khiến cả nước bàng hoàng và đau buồn. Các ngài nói, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và những người thân yêu của tất cả những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàn khốc này. Các giám mục Ấn Độ cũng mời gọi tất cả các tín hữu công giáo và tất cả những người thiện chí ở Ấn Độ cùng các ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch này, cho sự an nghỉ vĩnh hằng của những người đã chết và cho những người đang đau buồn. Các ngài cũng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như với tất cả các nhân viên cứu hộ đang làm việc không biết mệt mỏi tại hiện trường vụ tai nạn. Đức Tổng Giám mục Thomas McQuan của Gandhinagar, người đứng đầu giáo hội công giáo ở Gujarat, nói với CNA rằng, không có từ nào có thể mô tả được thảm kịch này. Ngài nói rằng, hình ảnh những tòa nhà bị cháy đen tại hiện trường vụ tai nạn làm tăng thêm nỗi lo sợ về nhiều người tử vong hơn. Các phương tiện truyền thông đưa tin, ít nhất 5 sinh viên y khoa có thể đã tử vong và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn máy bay khi nó đâm vào khu phức hợp của cao đẳng y khoa BG do chính phủ điều hành. Một số tòa nhà nhiều tầng trong khu vực lân cận được cho là đã bị vỡ sập và cháy trong vụ rơi máy bay.
Thư viện Quốc hội Argentina thực hiện bộ sưu tập để bảo tồn di sản của Đức Giáo hoàng Francisco.
Argentina. Chỉ hơn một tháng sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời, Thư viện Quốc hội Argentina đang thúc đẩy việc thực hiện một bộ sưu tập đặc biệt, thu thập và phổ biến các tài liệu tham khảo và lưu trữ về vị giáo hoàng người Argentina này.
Bộ sưu tập đặc biệt của Đức Giáo hoàng Francisco nhằm bảo vệ các tài liệu liên quan đến tư tưởng, hành động và công việc của Đức Cố Giáo Hoàng, và do đó cần sự đóng góp từ cộng đồng. Dự án sẽ bao gồm giai đoạn đầu tiên là thu thập và phân loại tài liệu đã viết và xuất bản về và bởi Đức Giáo Hoàng Francisco. Tài liệu này sẽ được lưu giữ và phổ biến đến cộng đồng theo cách có tổ chức và dễ tiếp cận. Vào năm 2015, khi Đức Giáo Hoàng Francisco công bố thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Thư viện Quốc hội Quốc gia đã xuất bản ấn bản riêng. Mục tiêu là đưa thông điệp về hy vọng và dấn thân của Ngài đối với xã hội và việc chăm sóc trái đất đến gần hơn với công chúng. Ngày nay, Laudato Si là một trong những tác phẩm được đưa vào bộ sưu tập đặc biệt của Đức Giáo hoàng Francisco và có trong danh mục của Thư viện. Điểm độc đáo của bộ sưu tập đang được thực hiện là mời cộng đồng đóng góp. Với mục đích này, nó tiếp cận các tài liệu như sách và ấn phẩm, thư và bài báo cắt dán, tạp chí, đồ vật và các tài liệu khác. Sau khi được lựa chọn và phân loại, các tài liệu này sẽ được đưa vào bộ sưu tập và sẽ có sẵn để tham khảo và phổ biến. Nỗ lực hợp tác này nhằm phản ánh mối liên hệ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco với Argentina, quê hương của Ngài, nơi Ngài được đào luyện và bắt đầu hoạt động xã hội và nhân đạo. Những đặc điểm sẽ là nét riêng biệt của triều đại Giáo Hoàng của Ngài.
Hàng ngàn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham dự Ngày Năm Thánh giới thể thao.
Roma. Trong hai ngày thứ Bảy, ngày 14 và Chủ nhật ngày 15 tháng 6, hàng ngàn vận động viên, chuyên gia và nghiệp dư, huấn luyện viên và quản lý các hiệp hội thể thao cùng với gia đình của họ sẽ quy tụ về Roma để tham dự Ngày Năm Thánh giới thể thao, với cao điểm là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Đây là sự kiện lớn thứ 20 trong năm Thánh 2025, một sự kiện quy tụ những nhà thể thao, nhưng trên hết, đó là những nghệ nhân của niềm hy vọng. Theo chương trình, sự kiện sẽ khai mạc vào thứ Bảy ngày 14 tháng 6 với sáng kiến của làng thể thao tại Piazza del Popolo từ 9 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều. Quảng trường sẽ trở nên sôi động cho đến 4 giờ 30 chiều với lễ hội thể thao, một sự kiện vào cửa tự do. Trong đó, trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn sẽ có thể thử sức với nhiều môn thể thao khác nhau, với các buổi trình diễn thực tế và tìm hiểu thông tin về nhiều môn thể thao. Tại sự kiện này, có nhiều gian hàng, với sự tham gia của các liên đoàn thể thao, các cơ quan quảng bá và các hiệp hội. Phái đoàn thể thao Vatican cũng có một gian hàng tại đây. Sau đó, bắt đầu từ 4 giờ 45 chiều, cũng tại Piazza del Popolo, diễn ra hội nghị thảo luận về chủ đề Thể thao tạo ra hy vọng, với sự tham gia của Philip Massa, một tay đua công thức một trong số những người tiêu biểu nhất của môn thể thao đua xe Brazil, Gordon Hayward, nhà vô địch bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ, Damiano Tomasi, cựu cầu thủ bóng đá và thị trưởng Verona, Pino Maddaloni, huy chương vàng Olympic môn judo, Giulia Gigetti, nhà vô địch Thế vận hội người khuyết tật, Caterina Banti, huy chương vàng Olympic môn đua thuyền. Tất cả sẽ tham gia đối thoại với công chúng. Vào khoảng 6 giờ chiều, sau giây phút cầu nguyện, các tham dự viên sẽ bắt đầu cuộc hành hương từ Piazza del Popolo qua đường Corso, Tomacelli, cầu Cavour, quảng trường tòa án, quảng trường Pia và đường Hòa Giải để đến đền thờ Thánh Phêrô và đi qua cửa thánh. Ngày Năm Thánh giới thể thao sẽ kết thúc với thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 6.
Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh việc Đức Thánh Cha Leo bổ nhiệm giám mục Phúc Châu.
Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 12 tháng 6, ông Lâm Kiến, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã hoan nghênh việc Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến, gọi đây là dấu hiệu tiến triển trong cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh.
Ông Lâm Kiến nói, việc bổ nhiệm này đã tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thông qua đối thoại mang tính xây dựng. Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Vatican để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-Vatican liên tục được cải thiện. Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Vatican xác nhận rằng, vào ngày 5 tháng 6, chưa đầy một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn làm giám mục phụ tá của giáo phận Phúc Châu. Vào ngày 11 tháng 6, Ngài Đức Cha Giuse Lâm nhậm chức giám mục phụ tá giáo phận Phúc Châu. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, bày tỏ sự hài lòng về thực tế rằng, nhân dịp Đức Cha Giuse Lâm nhậm chức giám mục phụ tá của Phúc Châu, sứ vụ giám mục của Ngài cũng được công nhận với những hiệu quả dân sự. Ông nói rằng, đây là cuộc bổ nhiệm diễn ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại liên quan đến việc áp dụng thỏa thuận tạm thời giữa tòa thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự kiện này, ông Bruni nhận định rằng là một thành quả tiếp theo của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc và là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hiệp thông của giáo phận. Đức cha Giuse Lâm Vận Đoàn, năm nay 73 tuổi, Ngài sinh năm 1952 và được thụ phong linh mục vào năm 1984. Trong những năm tiếp theo, Ngài làm cha sở, giáo sư chủng viện giáo phận và đảm trách một số chức vụ khác. Từ năm 2013 đến năm 2016, Ngài là giám quản tông tòa của giáo phận Phúc Châu. Ngài được thụ phong giám mục vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo chính thức bổ nhiệm Đức Cha Yu Xe Lâm làm giám mục phụ tá giáo phận Phúc Châu. Giáo phận có hơn 300.000 tín hữu, với 120 linh mục và hơn 500 nữ tu. Đây là một giáo phận đông dân và giàu có, nhưng lại ở trong tình trạng chia rẽ giữa cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn chính thức.
Chân Phước Acutis và Frassati sẽ được phong thánh cùng nhau vào ngày 7 tháng 9.
Vatican. Trong công nghị công khai thường lệ diễn ra sáng nay, 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã ấn định ngày hai vị chân phước trẻ tuổi sẽ được nâng lên hàng hiển thánh. Hôm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định ghi danh cả hai chân phước trẻ Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis vào sổ bộ các thánh cùng ngày 7 tháng 9. Lễ phong thánh của Bartolo Longo và sáu chân phước khác sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2025.
Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis, một sinh viên và một người thuộc thế hệ Gen Y, một thành viên huynh đoàn Đa Minh và một người trẻ tin học. Hai người trẻ, hai giáo dân, hai chân phước. Cả hai đã trở thành điểm tựa đức tin cho hàng ngàn tín hữu trên khắp thế giới, sẽ được nâng lên hàng hiển thánh vào Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, vọng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha Leo 14 đã công bố ngày này trong công nghị công khai thường lệ để bỏ phiếu về một số án phong thánh của các chân phước, diễn ra tại phòng thường hội đồng của Dinh Tông Tòa Vatican. Đây là một ngày được mong đợi từ lâu, không chỉ vì lòng sùng kính sâu rộng đối với hai vị thánh tương lai trên khắp năm châu, mà còn vì những thay đổi trong lịch sử cử hành phụng vụ sau sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 21 tháng 4 vừa qua. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố việc phong thánh cho hai giáo dân trẻ tuổi vào năm sau. Carlo Acutis sẽ được phong thánh trong ngày giới trẻ thiếu niên và Pier Giorgio Frassati trong ngày giới trẻ thế giới. Carlo Acutis được phong chân phước tại Assisi vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, đã dự kiến sẽ được tuyên thánh vào ngày 27 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, hay còn gọi là lễ lòng thương xót Chúa, trong dịp năm thánh dành cho thiếu niên. Còn Pier Giorgio Frassati đã dự kiến được phong thánh trong tuần lễ năm thánh dành cho giới trẻ từ 28 tháng 7 đến 3 tháng 8. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, lễ tuyên thánh của Acutis đã được thông báo tạm hoãn, trong khi không có thông tin cụ thể nào được công bố về Frassati. Tuy nhiên, sáng nay, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chính thức ấn định ngày tuyên thánh cho cả hai, đồng thời đưa ra quyết định mang tính biểu tượng, tuyên thánh cho hai người trẻ thuộc hai thời đại khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lòng mến Chúa nồng nàn và khả năng lan tỏa đức tin đến mọi người trong hành trình họ đã sống.
Cũng trong công nghị sáng nay, Đức Thánh Cha đã quyết định ấn định Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2025 là ngày tuyên thánh cho bảy vị chân phước. Thánh tử đạo Ignacio Chocrala Malojan, Tổng giám mục Công giáo Armenia tại Martin, bị ám sát trong cuộc diệt chủng năm 1915. Thánh tử đạo Peter Turot, giáo dân và giáo lý viên người Papua, bị giết năm 1945 vì tiếp tục rao giảng tin mừng bất chấp lệnh cấm của quân Nhật. Ngài sẽ là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea. Vincenza Maria Polini, đấng sáng lập hội dòng nữ tử lòng thương xót tại Verona. Maria del Monte Carmelo Rendiles Martinez, đấng sáng lập hội dòng nữ tỷ Chúa Giêsu tại Venezuela. Maria Troncati, nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ, Don Bosco. Jose Gregorio Hernandez Cisneros, bác sĩ người Venezuela, thành viên dòng Francisco tại thế, được mệnh danh là bác sĩ của người nghèo vì tận tình chăm sóc và tự chi trả thuốc men cho bệnh nhân. Bartolo Longo, đấng sáng lập đền thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Pompeii, một nhân vật được yêu mến không chỉ tại Ý mà còn trên toàn thế giới. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị, dòng tên Chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Ba Ngôi.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi để sống đức tin một cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải chỉ là cơ hội để chúng ta suy ngẫm tìm hiểu Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là thế nào, nhưng còn là cơ hội để mỗi chúng ta cảm nghiệm sâu hơn về Thiên Chúa là ai đối với mình, Thiên Chúa đang đối xử với mình như thế nào, và mình được thúc đẩy sống đức tin của mình đối với Chúa ra sao. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là khi suy ngẫm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được một cách tỏ tường, rõ ràng, đầy đủ về Thiên Chúa. Cho dù ngôi hai Thiên Chúa đã làm người và đã mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần, như trong bài đọc Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu có nói đến Cha, nói đến Con và cũng nói đến Thánh Thần. Bởi vì tâm trí của mỗi người chúng ta thì bị giới hạn trong cách hiểu hạn hẹp của mỗi người. Chúng ta chỉ có thể mỗi ngày hiểu hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa từng chút, và chúng ta có thể cảm nghiệm được những nét đẹp tuyệt vời của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đối với bản thân mình mà thôi. Với những gì Chúa Giêsu đã mặc khải trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng như qua cuộc đời rao giảng của Ngài, sẽ giúp chúng ta hiểu được về Thiên Chúa Ba Ngôi như được mặc khải qua Chúa Giêsu. Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi luôn có sự thông truyền gắn kết trọn vẹn. Tất cả những gì của ngôi Cha là của ngôi Con và cũng là của ngôi Thánh Thần. Ngôi Thánh Thần sẽ lấy tất cả những gì của ngôi Con mà loan báo cho các môn đệ, cho mỗi người chúng ta. Không phải chỉ là thông truyền thôi, nhưng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi còn có sự hiến trao và đón nhận trọn vẹn. Chúa Cha trao trọn vẹn chính mình cho Chúa Con, và Chúa Con đón nhận trọn vẹn chính Chúa Cha, để nơi Chúa Con có được trọn vẹn hình ảnh của Chúa Cha, để ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha, như chính Chúa Giêsu đã xác nhận trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Và Chúa Con cũng trao trọn vẹn chính mình cho Chúa Cha, để Chúa Cha sử dụng trọn vẹn Chúa Con cho công cuộc cứu độ nhân loại. Không chỉ có thông truyền, gắn kết, hiến trao và đón nhận trọn vẹn thôi, nhưng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi còn cùng thực hiện một sứ mạng. Sứ mạng hướng con người đến chân lý, đến sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa và về bản thân của mỗi người, nơi chính họ và trong tương giao với Thiên Chúa. Đó cũng là sứ mạng đưa con người đến với sự sống của Thiên Chúa, đến với ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Trong dịp mừng kính trọng thể Chúa Ba Ngôi, lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta không chỉ dừng lại với những hiểu biết của mình về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta được mời gọi hãy tiếp tục cảm nghiệm sâu hơn về Thiên Chúa là ai đối với mình, Thiên Chúa đang cư xử với mình ra sao, và mình được mời gọi hãy tương giao gắn kết với Thiên Chúa như thế nào. Thiên Chúa không phải là đấng giữ riêng tình yêu và sự sống của Chúa có cho riêng Chúa, nhưng tình yêu nơi một Thiên Chúa Ba Ngôi với ba ngôi vị, với những đặc nét là thông truyền, gắn kết, trao và nhận trọn vẹn chính mỗi ngôi cho nhau, đã được Thiên Chúa mở ra. Thiên Chúa mở ra để thông chia tình yêu đó và trao ban chính Chúa cho mỗi người chúng ta. Và cũng mời gọi mỗi chúng ta đây hãy hòa nhập vào chính sự sống tình yêu đó của Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn có sự thông truyền và gắn kết trọn vẹn. Và Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi mỗi chúng ta hãy gắn kết với Chúa trong tình yêu kết hiệp trọn vẹn của Chúa. Thế nhưng, chúng ta có khi thường đến với Chúa như người chỉ lo chu toàn lệ luật hơn là đi vào tương giao gắn kết ở lại trong Chúa. Chúng ta gắn với luật chứ không gắn kết với Chúa. Chúng ta ở lại trong sự lo sợ bị phạt hơn là đi đến với Chúa và ở lại trong tình yêu của Chúa để chống lại những cơn cám dỗ và tội lỗi. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn có sự hiến trao và đón nhận trọn vẹn. Và Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi mỗi chúng ta hãy hòa nhập vào năng động trao nhận trong sự sống của Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng chúng ta thường đến với Chúa chỉ cầu xin và muốn đón nhận những gì mình muốn hay mình cần, mà không dám trao lại cho Chúa chính bản thân của mình để Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta bước đi trên lối đi Chúa dẫn đường đến với sự sống. Ba Ngôi, nơi Thiên Chúa duy nhất, cùng thực thi một sứ mạng cứu độ nhân loại. Và Thiên Chúa Ba Ngôi luôn mời gọi mỗi chúng ta cùng san sẻ cuộc đời mỗi người với Chúa, cùng thực thi sứ mạng cứu độ con người của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta có khi thường đến với Chúa với tâm thế của người chỉ lo làm tròn vừa đủ trách nhiệm cá nhân do lề luật quy định để được hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta không cảm nghiệm được ý nghĩa và sự phong phú của hành trình cuộc đời của mỗi người. Đó là cùng san sẻ với Chúa, cùng với Chúa và cùng với những người chung quanh thực thi sứ mạng cứu độ con người, sứ mạng dẫn con người đến với Chúa để họ đón nhận tình yêu và sự sống của Chúa ban tặng. Trong thánh lễ mừng kính trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi ngày nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, thần khí sự thật của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm về tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Nhờ đó mỗi chúng ta có thể cảm nhận sâu hơn về cách thức Thiên Chúa Ba Ngôi đang yêu thương và đang dẫn dắt mỗi người. Và xin cho mỗi người mỗi ngày biết mở rộng tấm lòng của mình với Chúa Ba Ngôi để được tình yêu và sự sống của Chúa cảm hóa, để cùng san sẻ cuộc đời với Chúa, cùng với Chúa thi hành sứ mạng cứu độ con người của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Nữ tu dòng thánh Clara khó nghèo ở Zimbabwe dâng lời cầu nguyện chiêm niệm để an ủi nhiều người.
Mặc dù các nữ tu dòng thánh Clara khó nghèo ở Zimbabwe sống ẩn dật và người bên ngoài hầu như không gặp thấy các chị, một cách âm thầm, các chị vẫn định hình cuộc sống của những người xung quanh thông qua nhiều giờ cầu nguyện chiêm niệm. Trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực, hiểu lầm và bất công, dòng thánh Clara khó nghèo ở Zimbabwe đang tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của nhiều người. Dù sống cuộc sống ẩn dật trong cầu nguyện chiêm niệm, các chị vẫn có tác động sâu sắc đến người dân Zimbabwe. Dòng thánh Clara khó nghèo là một hội dòng gồm những nữ tu được thánh Clara thành lập vào năm 1212. Tại Zimbabwe, đan viện thánh Clara được các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha thành lập vào năm 1985. Các nữ tu dâng mình chầu thánh thể ngày đêm, quỳ cầu nguyện hàng giờ mỗi ngày. Các chị nhận được ý nguyện từ những người tìm kiếm sự an ủi, hướng dẫn và chữa lành, và cầu nguyện không mệt mỏi cho những nhu cầu của họ. Sứ vụ cầu nguyện này đã trở thành phao cứu sinh cho nhiều người, mang đến sự an ủi và hy vọng trong thời điểm khốn cùng. Sự đóng góp của các nữ tu dòng thánh Clara cho xã hội Zimbabwe rất đa dạng. Thông qua lời cầu nguyện và lời khuyên thiêng liêng, các chị giúp nhiều người đào sâu tương quan với Chúa. Lời cầu nguyện của các chị mang đến sự an ủi cho những người đang phải đối mặt với những thách thức như thất nghiệp, nạn buôn người và lạm dụng chất gây nghiện. Các nữ tu dòng thánh Clara khó nghèo cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, mang đến cho họ cảm giác hy vọng và an tâm. Mặc dù các nữ tu dòng thánh Clara khó nghèo có thể không được nhiều người biết đến do cuộc sống ẩn dật của họ, nhưng sứ vụ của các chị đã nói lên rất nhiều điều. Các chị giúp cho người nghèo trở nên giàu có, không phải bằng tiền bạc mà bằng sự giàu có về mặt tinh thần và lời cầu nguyện. Sự tận tụy quên mình của các chị đối với việc cầu nguyện và chiêm niệm là một minh chứng cho sức mạnh của đức tin và tác động của đức tin đối với xã hội. Sơ Agnes Mupunga, nguyên viện mẫu của các nữ tu thánh Clara khó nghèo ở Waterfalls, Harare, Zimbabwe, đã giải thích lý do các chị nhận được ý cầu nguyện từ nhiều cư dân khác nhau. Sơ Mupunga cho biết, truyền thống này bắt đầu từ chính Thánh Clara, người đã cầu nguyện cho những người bệnh và mang lại sự chữa lành cho nhiều người. Mặc dù có đời sống chiêm niệm, các nữ tu vẫn gắn bó với thế giới thông qua lời cầu nguyện bằng sứ mạng tập trung vào việc cầu bầu cho giáo hội và cộng đồng toàn cầu. Cánh cửa của các chị vẫn mở cho tất cả những ai tìm kiếm sự hỗ trợ cầu nguyện của các chị. Trong một thế giới đầy thách thức và bất ổn, dòng nữ tu thánh Clara khó nghèo ở Waterfalls mang đến một thông điệp hy vọng. Sự tận tụy của các chị đối với việc cầu nguyện và chiêm niệm nhắc nhở thế giới rằng luôn có nguồn an ủi và sức mạnh, ngay cả trong bối cảnh hỗn loạn. Dominic Anderson Behari, một giáo dân từ Uganda, Matthias Mufakose Harare, đã chia sẻ chứng từ về tác động của dòng nữ tu thánh Clara khó nghèo đối với cuộc sống của ông. Ông nói, người vợ quá cố của tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cần $700 vào mỗi thứ ba để hóa trị, nhưng tôi không đủ khả năng chi trả. Tôi đã đến thăm các nữ tu thánh Clara khó nghèo, những người đã cầu nguyện và an ủi tôi. Vẫn còn là một điều bí ẩn rằng kể từ đó, vợ tôi luôn được hóa trị đầy đủ. Như Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc nhở chúng ta rằng, thế giới của chúng ta đang bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và bất công, cần được lắng nghe sứ điệp phúc âm về tình yêu của Thiên Chúa. Các nữ tu dòng thánh Clara khó nghèo ở Waterfalls đang âm thầm sống sứ điệp đó.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.